Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 3 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Điện Kremlin nói cách nhìn của Ngoại trưởng Mỹ về cuộc chiến Ukraine giống ông Putin. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga cảnh báo Tổng thống Pháp Macron đừng lấy hạt nhân đe dọa Nga. Tòa án tối cao Hoa Kỳ buộc ông Trump phải giải ngân chi trả cho các nhóm viện trợ nước ngoài. Hamas nói lời đe dọa của ông Trump chỉ khiến Israel muốn rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Điện Kremlin hôm 6 tháng 3 nói rằng quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng cuộc xung đột Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga phù hợp với đánh giá của chính Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngay từ đầu đã rất rõ ràng Tổng thống Mỹ Donald Trump coi đây là cuộc xung đột kéo dài bế tắc, ông Rubio nói trên kênh Fox News trong một cuộc phỏng vấn hôm 5 tháng 3. Và nói thật lòng, đó là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân là Mỹ, vốn giúp Ukraine, và Nga, và nó cần phải kết thúc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đồng ý với nhận định của ông Rubio và lưu ý rằng Nga đã nhiều lần nói rằng cuộc chiến này là một cuộc xung đột giữa Nga và tập thể phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Chúng tôi có thể đồng tình và muốn đồng tình với nhận định đó, và chúng tôi đồng ý. Chính là như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện này nhiều lần. Chúng tôi đã nói rằng đây thực chất là cuộc xung đột giữa Nga và tập thể phương Tây, và quốc gia chính của tập thể phương Tây là Hoa Kỳ. Ông Peskov bình luận về phát biểu của ông Rubio. Vì vậy, nó hoàn toàn phù hợp với lập trường mà Tổng thống và Ngoại trưởng chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ. Chúng tôi đã nói nhiều lần, và vâng, chúng tôi đồng ý rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột và cuộc chiến này, ông nói.
Nga hôm 6 tháng 3 đã cảnh báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đe dọa Nga bằng dòng điều hạt nhân và loại trừ các đề xuất của châu Âu về việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình từ các thành viên NATO đến Ukraine. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã dẫn đến cuộc đối đầu lớn nhất giữa phương Tây và Nga kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Và cả Điện Kremlin lẫn Nhà Trắng đều nói rằng những bước đi sai có thể dẫn đến đệ tam thế chiến. Đà tiến của quân Nga vào năm 2024, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược chính sách của Mỹ đối với Ukraine và Nga và đòi hỏi của ông cần có thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã gây ra nỗi lo cho các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Washington đang quay lưng lại với châu Âu. Trong bài diễn văn trước quốc dân hôm 5 tháng 3, ông Macron nói, Nga là mối đe dọa đối với châu Âu và rằng Paris có thể thảo luận về việc mở rộng chiếc ô hạt nhân của mình cho các đồng minh. Và ông sẽ tổ chức một cuộc họp các tư lệnh quân đội các nước châu Âu nào sẵn sàng gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Điện Kremlin cho rằng bài diễn văn của ông Macron là hết sức thù địch và rằng ông Macron muốn cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn. Tất nhiên, bài diễn văn này là mối đe dọa nhắm vào Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói. Khác với cha ông của họ, những người cũng muốn đánh Nga như Napoleon, Hitler, ông Macron có hành động không lịch thiệp cho lắm bởi vì ít nhất cha ông của họ đã nói thẳng thừng, chúng ta phải khuất phục Nga, chúng ta phải đánh bại Nga. Ông Lavrov bác bỏ ý tưởng của châu Âu về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình từ các nước thành viên NATO đến Ukraine, nói rằng Moscow sẽ coi việc triển khai như vậy là sự hiện diện của NATO và Moscow sẽ không cho phép điều đó. Các quan chức và nghị sĩ Nga cáo buộc ông Macron có những lời lẽ có thể đẩy thế giới xuống vực thẳm. Các tranh biếm họa ở Nga khắc họa ông Macron trong hình ảnh hoàng đế Napoleon hướng tới thất bại ở Nga vào năm 1812. Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân ở mỗi nước. Trung Quốc có khoảng 500, Pháp có khoảng 290 và Anh 225, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Các quan chức Nga nói rằng những lời lẽ cứng rắn của ông Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và các cường quốc châu Âu khác không được hậu thuẫn bằng năng lực quân sự cứng và chỉ ra đà tiến của Nga trên chiến trường ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin năm ngoái đã ra lệnh tăng quy mô thường trực của quân đội Nga thêm 180.000 lính để đạt 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Động thái sẽ khiến nước Nga có quân đội lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Điện Kremlin bác bỏ đề xuất của ông Macron về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine và nói rằng Nga sẽ không đồng ý. Chúng tôi đang nói về việc triển khai một đội quân tạm thời mang tính đối kháng như vậy, phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói. Ông Putin đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng một ngày nào đó Nga có thể tấn công một thành viên NATO. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin đang cướp lãnh thổ kiểu đế quốc ở Ukraine và đã thề sẽ đánh bại Nga vốn kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một dải miền đông và miền nam Ukraine. Ông Putin khắc họa cuộc chiến này là nằm trong cuộc chiến đấu mang tính lịch sử với phương Tây, mà ông cáo buộc đã hạ nhục Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 bằng cách mở rộng NATO và đụng đến cái ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow, bao gồm cả Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó nói rằng ông coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ, một quan điểm mà Điện Kremlin cho là chính xác. Nó đúng là một cuộc xung đột giữa Nga và tập thể phương Tây, và quốc gia chính của tập thể phương Tây là Hoa Kỳ, ông Peskov nói. Chúng tôi đồng ý rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này và cuộc chiến này.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ ngày 5 tháng 3 không cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump giữ lại các khoản thanh toán cho các tổ chức viện trợ nước ngoài cho công việc mà họ đã thực hiện cho chính phủ, khi ông Trump có động thái ngừng các dự án nhân đạo của Mỹ trên khắp thế giới. Đưa ra một thất bại cho ông Trump, tòa án trong phán quyết 5-4 đã duy trì lệnh của thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Amir Ali có trụ sở tại Washington, yêu cầu chính quyền nhanh chóng giải ngân tiền cho các nhà thầu và người nhận tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao cho công việc trước đây của họ. Chánh án John Roberts và thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett đã tham gia cùng 3 thành viên cấp tiến của tòa án để tạo thành đa số trong việc bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump. Các thẩm phán bảo thủ Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh đã không đồng tình với quyết định này. Lệnh của ông Ali thoát đầu cho chính quyền đến ngày 26 tháng 2 để giải ngân khoản tiền, mà theo họ là tổng cộng gần 2 tỷ đô la và có thể mất nhiều tuần để thanh toán đầy đủ. Ông Roberts đã tạm dừng lệnh đó vài giờ trước thời hạn nửa đêm để tòa án tối cao có thêm thời gian xem xét yêu cầu chính thức hơn của chính quyền nhằm chặn phán quyết của ông Ali. Trong đa số bảo thủ 6-3 của tòa án tối cao, có 3 thẩm phán mà ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Với thời hạn ban đầu đã hết hạn, tòa án đã chỉ thị cho ông Ali làm rõ những nghĩa vụ mà chính phủ phải thực hiện để bảo đảm tuân thủ lệnh cấm tạm thời, với sự cân nhắc thích đáng đến tính khả thi của bất kỳ mốc thời gian tuân thủ nào. Ông Ali có phiên xử được lên lịch vào ngày 6 tháng 3 theo yêu cầu của nguyên đơn về lệnh cấm sơ bộ. Thẩm phán hiện đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời, có hiệu lực đến ngày 10 tháng 3. Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người hiện đang theo đuổi chương trình nghị sự mà ông gọi là nước Mỹ trên hết, đã ra lệnh tạm dừng 90 ngày đối với mọi khoản viện trợ nước ngoài vào ngày đầu tiên ông trở lại nhiệm sở, vào ngày 20 tháng 1. Lệnh đó và các lệnh ngừng hoạt động tiếp theo sau đó đã dừng các hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trên toàn thế giới, gây nguy hiểm cho việc cung cấp thực phẩm cứu sinh và viện trợ y tế, khiến các nỗ lực cứu trợ nhân đạo toàn cầu rơi vào hỗn loạn. Các tổ chức viện trợ đã cáo buộc ông Trump trong các vụ kiện là vượt quá thẩm quyền của mình theo luật liên bang và hiến pháp Hoa Kỳ, bằng cách giải thể một cơ quan liên bang độc lập và hủy bỏ khoản chi tiêu được Quốc hội cho phép. Trong số các nguyên đơn trong vụ kiện có Liên minh ủng hộ vaccine phòng chống AIDS, Mạng lưới Phát triển Báo chí, Công ty Phát triển Quốc tế DAI Global và Tổ chức Hỗ trợ Người tị nạn HIAS. Các tổ chức viện trợ cho biết trong một hồ sơ của Tòa án tối cao vào ngày 28 tháng 2 rằng họ đã phải đối mặt với tác hại đặc biệt và không thể đảo ngược được nếu tình trạng đóng băng tài trợ tiếp tục, cũng như nhân viên của họ và những người phụ thuộc vào công việc của họ. Công việc do các tổ chức thực hiện thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở nước ngoài và cải thiện và trong nhiều trường hợp thực sự cứu sống hàng triệu người trên toàn cầu. Khi làm như vậy, nó giúp ngăn chặn các vấn đề như bệnh tật và bất ổn ở nước ngoài trước khi chúng đến bờ biển của chúng ta, các luật sư của nhóm viện trợ nước ngoài viết. Các hành động của chính phủ phần lớn đã khiến công việc này phải dừng lại, các luật sư nói thêm, đồng thời nói rằng chính quyền Trump đến tòa án này với một trường hợp khẩn cấp do chính họ gây ra. Chính quyền Trump đã giữ lại các khoản thanh toán đang tranh chấp, mặc dù có lệnh cấm tạm thời từ ông Ali yêu cầu giải phóng chúng và nhiều lệnh tiếp theo yêu cầu chính quyền tuân thủ. Lệnh thực thi ngày 25 tháng 2 của ông Ali đang được Tòa án tối cao xem xét áp dụng cho khoản thanh toán cho công việc do các nhóm viện trợ nước ngoài thực hiện trước ngày 13 tháng 2. Ông Ali, người được cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ nhiệm, đã ban hành lệnh cấm tạm thời của mình để ngăn chặn thiệt hại không thể khắc phục được đối với các nguyên đơn trong khi ông xem xét các khiếu nại của họ. Ông Trump và cố vấn Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã thực hiện các bước mạnh mẽ để định hình lại và thu hẹp chính phủ liên bang. Họ đã giải thể một số cơ quan, sa thải hàng ngàn nhân viên, sa thải hoặc điều hàng trăm quan chức và cách chức người đứng đầu các cơ quan độc lập, cùng với các hành động khác.
Hamas, nhóm Palestine bị Mỹ xếp vào nhóm khủng bố hôm 6 tháng 3 cho biết rằng lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích Israel từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Hamas đưa ra bình luận này một ngày sau khi ông Trump đe dọa rằng nếu Hamas không thả các con tin còn lại đang bị giam giữ ở Gaza, thì họ sẽ phải trả giá vô cùng thảm khốc. Hãy thả tất cả các con tin ngay, chứ không đợi gì hết, và ngay lập tức trao trả tất cả thi thể của những người mà các ngươi đã sát hại. Nếu không các ngươi sẽ xong đời, ông Trump viết trên Truth Social. Tôi đang gửi cho Israel mọi thứ cần thiết để họ hoàn tất công việc. Không một người nào của Hamas sẽ an toàn nếu các ngươi không làm theo những gì tôi nói, ông Trump nói thêm. Giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn đã kết thúc hôm 1 tháng 3. Nó bao gồm việc Hamas thả 33 con tin Israel và 5 người Thái Lan, và Israel trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Nhà Trắng hôm 5 tháng 3 xác nhận rằng họ đã tham gia đàm phán trực tiếp với Hamas. Các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào việc thả các con tin Mỹ vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Thư ký báo chí Nhà Trắng mô tả các cuộc đàm phán là nỗ lực thiện chí để làm những gì đúng đắn cho người dân Mỹ. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố nói rằng Israel đã bày tỏ với Mỹ lập trường về các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas. Cuộc chiến ở Gaza bùng phát sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Israel phản công sau đó ở Gaza đã giết chết hơn 48.400 người Palestine, theo Bộ Y tế ở Gaza.
Thái Lan đang làm việc với giới chức các thủ đô hoặc sứ quán của một số nước có công dân mắc kẹt ở biên giới Thái Lan-Myanmar sau khi họ được giải cứu từ các trại lừa đảo để thúc đẩy việc hồi hương, một quan chức cho biết hôm 6 tháng 3. Khoảng 7.000 người được đưa ra khỏi các trại lừa đảo ở tỉnh Miawadi của Myanmar hiện đang được bố trí ở trong các trại do các nhóm vũ trang hoạt động dọc biên giới quản lý sau một cuộc trấn dẹp được nhiều nước phối hợp để dỡ bỏ các trại lừa đảo bất hợp pháp. Các trại lừa đảo ở Miawadi là một phần của một mạng lưới trên khắp Đông Nam Á, nơi các băng nhóm tội phạm đã đưa đến hàng trăm ngàn người lao động để tạo ra doanh thu bất hợp pháp lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm, theo Liên Hợp Quốc. Các người lao động ở các trại lừa đảo này, nhiều người trong số họ nói rằng họ đã bị cưỡng ép, đã thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng để gạt tiền các nạn nhân trên toàn thế giới. Các quốc gia như Trung Quốc và Indonesia đã hồi hương một số công dân của họ từ Miawadi với sự trợ giúp của chính quyền Thái Lan, nhưng hàng ngàn người vẫn còn kẹt lại, bao gồm cả những người từ các nước châu Phi vốn không có đại sứ quán ở Thái Lan. Hôm 6 tháng 3, chuyến đầu tiên trong số 19 chuyến bay hồi hương về Trung Quốc vốn được sắp xếp trong tuần này để hồi hương gần 1.500 công dân Trung Quốc được giải cứu từ Miawadi đã cất cánh từ thị trấn biên giới Mae Sot của Thái Lan. Đối với những nước không có phái bộ ngoại giao tại chỗ, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã liên lạc trực tiếp với đại sứ quán được công nhận hay thủ đô của nước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết. Thái Lan yêu cầu bất kỳ nước nào hồi hương công dân của mình từ Miawadi phải cử các quan chức đến biên giới Thái Lan-Myanmar để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, vốn bao gồm sàng lọc về dịch bệnh và kiểm tra tình trạng di trú. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 7 tháng 3 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.